Phần 4. Kết luận chung. Bạch Đức Gotama, do nhân gì, duyên gì, sau khi Như Lai diệt độ, thiện pháp không kéo dài lâu? Và lại nữa, Bạch Đức Gotama, do nhân gì, duyên gì, sau khi Như Lai diệt độ, thiện pháp lại kéo dài lâu? Này Bà La Môn, chính do không trao dồi, không tinh tấn thực hành tứ niệm xứ mà thiện pháp không kéo dài lâu sau khi Như Lai diệt độ vậy. Samyutta Nikaya Mahavagga. 1. Tổng kết. Việc thực hành Vipassana minh sát bao gồm thất tịnh, 16 tuệ minh sát, tam giải thoát, tứ niệm xứ, vân vân. Tuy nhiên, tất cả những pháp này thật ra cũng chỉ tập trung vào thân quán niệm xứ, đặc biệt là niệm bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm. Đối với các niệm xứ khác như thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, việc thực hành cũng như nhau, các tuệ minh sát và thất tịnh cũng giống nhau, những lợi ích tức quả báo phát sanh đều hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có các đối tượng là thay đổi. Tuy thế, thọ, tâm và pháp vẫn là những đối tượng nhiêu khê hơn. Có chính thọ cần phải quan sát, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, vân vân. Về tâm có 16 loại: tâm có tham, tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, vân vân. Về niệm pháp có 5 uẩn, 12 xứ, 5 triền cái, vân vân. Vì thế, người hành thiền cần phải thận trọng với các đối tượng thọ, tâm và pháp. Chẳng hạn, nếu một cảm thọ phát sanh như thương yêu một đối tượng nào đó, hành giả phải ý thức được cảm thọ đó. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, hành giả bị dính mắc vào cảm thọ ý hơn là ý thức trọn vẹn nó. Điều này sẽ ngăn không cho hành giả thực hành niệm xứ, bởi vì việc thực hành tứ niệm xứ phải bằng trung đạo. Nếu hành giả có tham hay sân, tức thích hay ghét, hành giả không thể duy trì trung đạo được. Do đó, người muốn thực hành tứ niệm xứ phải hiểu rõ điều này. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng thì việc thực hành không thể nào đúng được. Xả không phải là trung đạo. Một số hành giả cố gắng làm sao cho tâm của họ không thương cũng không ghét, làm vậy là sai, vì như thế là đang cố gắng buộc xả phải phát sanh. Tất cả các pháp là vô ngã nên không thể làm vậy được. Một số truyền thống tu tập khác nói tâm vốn là không và dùng cái không ấy làm đối tượng. Nhưng cần phải hiểu rằng mỗi tâm đều có một đối tượng. Đối tượng là trợ duyên cho tâm. Ngay cả tâm siêu thế vẫn có niết bàn là đối tượng. Có rất nhiều tâm và nhiều đối tượng có thể đưa tới cảm giác ưa ghét hay thích và không thích, vân vân. Đối tượng trong niệm xứ có thể diệt trừ ưa ghét nhưng cũng có thể dẫn đến phiền não. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn tâm trú vào sắc ngồi, điều đó dẫn đến thích hay tham. Nếu hành giả không thể trú vào sắc ngồi mà điều này không thể có được, bởi vì hầu hết các tâm đều vô thường, điều này có thể dẫn đến không thích hay sân. Đối với pháp hành tứ niệm xứ, điều quan trọng là phải có chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại. Chỉ có sát na hiện tại mới có thể hủy diệt tham và sân hay ưa và ghét này. Khi tiếp xúc một đối tượng, hành giả phải quan sát đối tượng đó cho đến khi nhận ra thực tánh của đối tượng hay là danh sắc ý. Lúc đó, hành giả sẽ thấy rằng danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, không có ta, không có tự ngã nào ở đó cả. Hành giả cần ghi nhớ những điểm quan trọng này. Con đường thực hành tứ niệm xứ và đạt đến niết bàn theo lời dạy của Đức Phật tùy thuộc vào việc có được khuynh hướng tự nhiên hay khả năng đặc biệt đối với pháp hành Vipassana, hữu duyên hỗ trợ từ kiếp trước, nhẫn nại, tinh tấn và hết lòng với việc đoạn tận khổ này. 2. Việc thực hành minh sát là phận sự của tâm, nghĩa là tâm phải luôn luôn làm công việc quán sát sắc ngồi, sắc đi, vân vân, để thay đổi tà kiến, ta ngồi, ta đi, vân vân, và để loại trừ phiền não. Cách thức để loại trừ phiền não là làm sao hành đúng, chứ không phải bằng tư duy hay lý luận. Khi hành giả hành đúng thì sẽ đạt được kết quả đúng cùng với trí tuệ chân chánh. Khi trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ thấy bản thể hay thực tánh của danh sắc không phải là ta, và sau đó hành giả sẽ nhận ra tam tướng của danh sắc. Các đối tượng danh sắc rất quan trọng. Nếu đối tượng được quán sát đúng pháp, nó sẽ đưa tri kiến và trí tuệ vào ba danh làm việc quan sát: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, để thấy được rằng danh và sắc là thực tánh pháp, không phải ta, không phải tự ngã, là vô thường và khổ. Sau đó hành giả sẽ nhận ra danh sắc là nguy hại, cần phải từ bỏ, tức là phải làm sao có được trí tuệ để chấm dứt tử sanh. 3. Trong khi thực hành, hành giả phải có Sikkhati, quán sát pháp hành. Nhờ đó hành giả mới có thể biết khi nào tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác vượt khỏi sát na hiện tại. Chính Sikkhati này sẽ đưa hành giả trở lại với sát na hiện tại sau mỗi lần phóng tâm như vậy. Bản chất của tâm rất bất thường. Có khi nó có phóng tâm, đôi lúc nó có tham dục, lắm khi nó lại hoài nghi về pháp hành. Có lúc buồn ngủ, có lúc bực bội, lúc thì chánh niệm tỉnh giác lơi lỏng. Hành giả phải cố gắng quán sát danh sắc thường xuyên trong sát na hiện tại và không nên bực bội mỗi khi vượt khỏi sát na hiện tại, bởi vì tâm nằm ngoài sự kiểm soát, vô ngã. Phận sự của người hành thiền là phải luôn luôn cố gắng sống trong sát na hiện tại của việc thực hành, và rồi thực tánh pháp sẽ theo sau, tức sát na hiện tại minh sát sẽ theo sau. Điều này đòi hỏi nhiệt tâm tinh tấn của hành giả. 4. Nếu hành giả chỉ sử dụng tư duy để hiểu vô thường, khổ, vô ngã, như thế sẽ không loại trừ được phiền não, bởi vì hành giả không thực sự đang thấy tam tướng bằng tuệ minh sát. Thấy thực tánh là thấy tam tướng khi chúng phát sanh trong danh sắc ở bất kỳ thời điểm nào, tức sát na hiện tại. Thực tánh này phát xuất từ việc thực hành, trong đó hành giả tự mình chứng nghiệm nó, chứ không phải do nghiên cứu hay nghe giáo pháp. 5. Một vấn đề khác có thể phát sanh là đôi khi hành giả hành sai phương pháp nhưng không biết mình sai. Chẳng hạn, khi hành giả đi mà chỉ để ý đến bước chân chứ không phải toàn bộ sắc đang đi, hành giả cần phải có vị thầy thông hiểu pháp hành sửa sai cho hành giả cho đến khi thực sự hiểu rõ lý thuyết. 6. Con đường chân chánh nhằm diệt trừ phiền não và đoạn tận khổ đau là thực hành tứ niệm xứ, bước đầu tiên trong 37 pháp trợ giác ngộ dẫn đến sự chứng ngộ tứ thánh đế. Tiến trình thực hành này sẽ đưa đến sự xả ly hoàn toàn đối với danh sắc hay năm uẩn, và sự xả ly này được thực hiện qua việc chứng đắc tứ thánh đạo, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán đạo. 7. Để việc thực hành tứ niệm xứ có kết quả, hành giả cần phải quân bình tính và tuệ. Nếu hành giả có nhiều đức tin hơn trí tuệ, hành giả sẽ không thể phân biện được pháp hành mình đang theo là đúng hay sai. Còn nếu trí tuệ nhiều hơn đức tin thì sự ngã mạn thái quá sẽ phát sanh, và hành giả không thể đạt đến niết bàn, đoạn tận khổ đau được. 8. Người quan tâm đến việc thực hành minh sát hoặc ngay cả với việc thực hành thiền định cần phải nắm vững những nguyên tắc thực hành, cũng như phải hiểu rõ phương pháp hành đúng đắn. Nếu hành giả muốn thấu đạt đạo Phật chân thực, điều ấy cần phải được hoàn thành với đức tin và trí tuệ, như đã nói rõ trong phần mô tả về 16 tuệ minh sát. Nếu pháp hành không đúng, khó có thể thay đổi những quan niệm cố chấp của hành giả. Cũng giống như con voi đã sa vào vũng lầy, thật khó có thể thoát ra khỏi đó vậy. Này các tỳ kheo, Như Lai khuyên các con, các pháp hữu di vốn vô thường, hãy tinh tấn chứ có phóng dật. Di huấn tối hậu của Đức Phật. Digha Nikaya,
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
văn phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 3620 8438. Website Diệu Pháp Âm .net, kênh YouTube youtube.com trên Diệu Pháp Âm.
Hai La Mã phụ lục thẩm vấn thiền sinh. Phần thẩm vấn ghi băng này phần lớn rút ra từ những cuộc gặp riêng các vị sư hoặc cư sĩ đến hành thiền tại thiền viện Ponkaranaram. Nội dung: thiền sinh thứ nhất là một vị sư đã hành thiền ở đây được khoảng 1 tháng. Sư biết sắc ngồi, sắc đi bằng cách nào?
Tôi biết bằng tâm.
Sư nói bằng tâm nghĩa là thế nào?
Dáng tôi ngồi là sắc ngồi, dáng tôi đi là sắc đi.
Sắc ngồi, sắc đi có phải bằng mắt thấy không?
Mắt chỉ nhìn thấy màu sắc hay hình dáng. Mắt không thể thấy sắc ngồi. Chỉ có tâm mới biết sắc ngồi, sắc đứng thôi.
Khi sư biết sắc ngồi, là sư suy nghĩ hay sư biết bằng cách nào khác?
Tôi biết bằng sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác rằng đó là sắc ngồi.
Suy nghĩ và tỉnh thức khác nhau hay giống nhau?
Suy nghĩ có nghĩa là nghĩ đi nghĩ lại mãi sắc ngồi ở trong tâm. Còn tỉnh thức nghĩa là biết cái dáng ta đang ngồi và dáng đó là sắc ngồi.
Phải rồi. Ngày hôm sau, từ khi đến đây thực hành, sư cảm thấy thế nào?
Dường như tôi không ý thức được danh và sắc thường xuyên lắm.
Nhận biết danh sắc liên tục không phải là gì quan trọng. Điều quan trọng là lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng sư đang thực hành đúng phương pháp, đừng nghĩ đến kết quả. Nếu sư gieo nhân đúng, sư sẽ gặt quả đúng. Thực hành đúng hay sai tùy thuộc vào sự hiểu biết đúng về pháp hành. Nếu sư hiểu đúng, sư sẽ biết tỉnh thức là gì. Nếu sư không hiểu về pháp hành, sư sẽ không biết tỉnh thức là thế nào. Nếu sư hiểu thông pháp hành là sư có tác ý chân chánh. Còn nếu sư không biết làm thế nào để ngăn ngừa phiền não là sư đã có tác ý không chân chánh. Trong lúc thực hành, sư quán sát cái nào nhiều hơn, danh hay sắc?
Tôi quán sát sắc đi.
Tại sao?
Bởi vì sắc đi dễ thấy hơn, sắc đi lớn hơn nên dễ nắm bắt hơn các sắc khác.
Sư muốn đi bởi vì đối với sư đi dễ thấy hơn chứ gì?
Có lúc thế, có lúc không.
Nếu sư quyết định đi vì một lý do nào khác hơn là để chữa khổ, điều đó có nghĩa là sư thích sắc đi. Và như vậy sư đã không còn thực hành minh sát nữa. Sư có biết là tại sao sư được bảo là phải quán sắc trong 4 oai nghi không?
Để biết rõ 4 oai nghi và khổ buộc chúng phải thay đổi.
Khi sư thay đổi oai nghi, làm thế nào để sư tác ý chân chánh một cách chính xác?
Ta phải biết oai nghi cũ là khổ, và cái khổ này buộc oai nghi phải thay đổi.
Khi đi hay ngồi, sư có biết tại sao sư đi hay sư ngồi không?
Để chữa khổ từ oai nghi cũ.
Đúng rồi, sư biết như thế là đúng. Đi không phải để cho thoải mái hay để thấy pháp, hoặc chỉ vì sắc đi dễ thấy hơn. Đi như thế là sai. Khi sư hành sai, sư không thể nào đạt đến sự thực, thực tánh pháp. Với pháp hành sai như vậy, sư không thể nào có kết quả đúng được. Vấn đề quan trọng là sư phải biết rõ, mỗi khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Sư càng biết nhiều về lý do thay đổi oai nghi này, sư sẽ càng tiến bộ hơn trong thiền minh sát. Việc biết lý do phải thay đổi oai nghi sẽ giúp cho sư nhận ra khổ, và sư càng nhận rõ khổ, sư sẽ càng nhàm chán yếm ly đối với khổ. Điều này dẫn đến sự xả ly đối với danh sắc năm uẩn. Sư có muốn thấy pháp từ việc đi không?
Có.
Sư muốn thấy pháp nào từ việc đi này?
Khi tôi đi, tôi cảm thấy rằng tôi thấy sắc đi rõ hơn ở các quầy nghi khác. Tôi biết rằng khổ buộc tôi phải đi, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng mình muốn đi nữa.
Đi với ước muốn như vậy không thể ngăn được phiền não. Vì thế mà phiền não sẽ theo sư trong từng bước chân. Nếu sư nghĩ đi sẽ đem lại lợi ích cho sư, sư không thể nào thấy pháp. Lý do tôi nói như vậy là để thấy được pháp, trong khi đi, sư phải biết sắc đi là khổ, sắc đi là vô thường, sắc đi là vô ngã, không thể kiểm soát được. Trước khi đi, sư đã tác ý không đúng. Vì thế mà sư nghĩ đi là tốt, đi là quan trọng. Do đó, phiền não xen vào trong cái đi và che khuất thực tánh. Bởi lẽ đó, tác ý chân chánh rất quan trọng trong thiền minh sát. Ngày hôm sau, bây giờ sư đã hiểu rõ pháp hành. Sư có tin là bốn oai nghi sẽ chỉ cho sư thấy sự thật thực tánh và sự thật ý là khổ không?
Có. Bởi vì có khổ thọ trong mỗi oai nghi, và nó luôn luôn sanh. Khi cái đau phát sanh thì sắc phải thay đổi.
Một ngày khác, sư có bị phóng tâm không?
Rất thường. Có những ngày phóng tâm quá nhiều, nhưng cũng có những ngày không nhiều lắm.
Sư có biết tại sao sư có phóng tâm không?
Không.
Bởi vì vào lúc ấy phóng tâm, sư không còn ở trong sát na hiện tại. Chánh niệm tỉnh giác của sư đã rời khỏi danh sắc trong sát na hiện tại. Vì thế phóng tâm là một loại phiền não nảy sanh.
Khi phóng tâm xảy ra, làm thế nào để tôi có thể trở lại sát na hiện tại?
Sư biết phóng tâm là danh, nó không phải là sư phóng tâm. Phóng tâm là pháp, sư không thích phóng tâm, có phải không?
Vâng, đúng vậy.
Sư đã hiểu sai rồi. Bởi vì nếu sư biết phóng tâm cũng có lợi, thì khi sư nhận ra phóng tâm, sư biết mình không còn ở trong sát na hiện tại, và như vậy sư có thể trở lại với danh và sắc. Sư muốn tâm trú trong sắc ngồi lâu hơn, đúng không?
Vâng, đúng vậy.
Phóng tâm là danh hay sắc?
Phóng tâm là danh.
Nếu sư biết phóng tâm là danh, sư không nên quán danh phóng tâm, bởi vì danh rất di tệ, nó không hợp với hành giả sơ cơ. Khi sư nhận ra phóng tâm, sư đừng ngưng lại và phân tích nó. Sư chỉ việc trở lại với sát na hiện tại của sắc ngồi thôi. Hoặc nếu phóng tâm trở nên quá mạnh hay thay đổi oai nghi, sư có muốn phóng tâm biến mất không?
Có chứ. Bởi vì phóng tâm rất khó quán, nó không giống như bốn oai nghi.
Đúng vậy, danh rất là di tế. Đối với hành giả sơ cư, quán danh là điều rất khó. Hành giả thường hay bị phóng tâm vì chánh niệm tỉnh giác còn yếu. Nếu như có chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại, sư sẽ không có phóng tâm. Do đó, sư phải cố gắng duy trì sự tỉnh thức đối với danh sắc trong sát na hiện tại nhiều hơn nữa. Và sư cũng cần phải biết những đặc tánh của chánh niệm và tỉnh giác nữa. Nhờ vậy, khi sư rời khỏi sát na hiện tại, sư sẽ nhận ra ngay và trở lại. Nếu sư có phóng tâm thường xuyên và sư cảm thấy khó chịu, sư sẽ càng phóng tâm hơn. Sư không thích phóng tâm, muốn phóng tâm biến mất đi, nhưng không được. Phóng tâm ấy có sân làm duyên cho phóng tâm khác khởi lên. Không biết rằng phóng tâm chỉ là danh sẽ tạo ra sân, và sân này sẽ ngăn không cho chúng ta quay về với sát na hiện tại. Hôm khác, một nam cư sĩ mới bước vào hành thiền minh sát. À, ông quán sát ngồi như thế nào?
Tôi quán từ đầu đến chân và từ chân lên đầu.
Ông đã làm như vậy mấy ngày rồi?
6 ngày.
Ai dạy ông thực hành theo lối này? Ông có biết đó có phải là minh sát hay không?
Tôi đã thực hành ở nơi khác và người ta dạy quán như vậy. Vị thiền sư ở đó nói là vì tôi chỉ hành ở đó 10 ngày nên quán như thế là đủ.
Hành như vậy là sai. Ông đang quán sát ngồi sai, ông có biết không? Bởi vì cái cách ông ngồi mới là sát ngồi. Cách ông ngồi dù trong bất kỳ tư thế nào mới là cái ông phải quán. Khi đứng, ông biết cái cách ông đang đứng. Khi đi, ông biết cái cách ông đang đi. Khi nằm, ông biết cái cách ông đang nằm, vân vân. Điều quan trọng là ông phải có sự tỉnh thức để biết mình đang quán sát nào. Điều này sẽ thay đổi cái ta ngồi thành sát ngồi, nghĩa là nó sẽ thay đổi tà kiến cho rằng ông có cái ta ngồi đó. Do đó, bất cứ ông ngồi cách nào, chỉ vì quán cách ngồi đó là sát ngồi. Đừng đi và đừng ngồi theo những cách không bình thường. Nếu ông làm theo lối không bình thường như vậy, tâm ông sẽ không còn trung đạo, bởi vì nó đang cố gắng làm một cái gì đó theo ước muốn, tức tham. Một nam cư sĩ khác. Việc thực hành của ông như thế nào?
Khi quán sát ngồi, tôi thấy hình ảnh Đức Phật rất sáng. Ngay cả bây giờ, hình ảnh ấy vẫn in rõ trong tâm tôi.
Ông đến đây để thực hành minh sát. Ông có biết minh sát là gì không?
Minh sát là thấy danh, sắc như vô thường, khổ và vô ngã.
Khi ông thấy hình ảnh Đức Phật như vậy, đó có phải là minh sát hay không?
Không phải.
Ông có thích được thấy hình ảnh Đức Phật như thế không?
Thưa, có chứ. Tôi cảm thấy hỷ lạc. Tôi chưa bao giờ thấy được điều gì như thế này.
Cái mà ông thấy là ấn chứng hay tướng Nimitta, nó phát xuất từ định. Khi tâm bỏ danh sắc và không có sự tỉnh thức trong sát na hiện tại, định sẽ phát sanh. Khi ấy, ông có thể thấy cõi trời, thấy địa ngục, vân vân. Khi ông thấy Nimitta, ông không có sự tỉnh thức hay chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại, ông cần phải thay đổi đối tượng khi điều này xảy ra để làm giảm định, có thể từ oai nghi ngồi chuyển sang đi hoặc danh nghe. Lúc ấy, định sẽ giảm. Ông cũng cần phải có quán sát pháp hành để ghi nhận tại sao ông lại không còn trong sát na hiện tại. Nếu ông biết rõ nhân tức định, ông có thể trở lại sát na hiện tại dễ dàng. Một cư sĩ khác. Việc thực hành của ông thế nào rồi?
Lúc này việc thực hành đã khá hơn lần vừa rồi. Nhưng tôi cảm thấy chán ngán và cũng gặp một vài chướng ngại. Đó là bị phóng tâm.
Ông có nghĩ chướng ngại là kẻ thù của ông không? Và chướng ngại ngăn không cho tâm được an lạc không?
Vâng, tôi nghĩ như vậy.
Ông có muốn tâm mình được an lạc không?
Thưa, có chứ.
Ông muốn tâm được an lạc, vậy ông có biết điều ấy là đúng hay sai không?
Không.
Sự hiểu biết của ông lầm lẫn quá. Ông đến đây hành thiền minh sát, ông muốn định hay ông muốn trí tuệ?
Tôi muốn có trí tuệ.
Thế thì tại sao ông lại muốn tâm an lạc?
Bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi sai.
Nếu ông biết mình sai, điều đó là tốt. Nhận ra cái sai của mình là điều lợi ích cho việc phát triển trí tuệ, vì ông có thể thay đổi được. Nếu ông không biết mình sai, ông sẽ không có cơ hội để hiểu rõ pháp hành. Ông có biết lý do tại sao ông sai khi muốn có định không?
Không.
Bởi vì các pháp vốn vô thường, các pháp là vô thường. Ông có thích vô thường hay không?
Thưa không, tôi không thích tí nào cả.
Định mà ông muốn, nó có vô thường không?
Vô thường.
Như vậy, nếu ông muốn định, tức là ông muốn cái gì đó là vô thường, phải vậy không?
Đúng vậy.
Thỏa mãn với cái gì đó là vô thường, nghĩa là ông đã thỏa mãn với danh và sắc là vô thường. Điều này chúng ta gọi là điên đảo tưởng. Điên đảo tưởng làm cho ông thỏa mãn với định. Song trong thiền minh sát, chúng ta cần trí tuệ biết rõ danh sắc để thay đổi tà kiến cho đó là ta, và để thấy danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Sự thực thì các pháp chỉ là danh và sắc, và chúng có ba đặc tánh, tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Vì thế ông cần phải tác ý chân chánh trong tâm để tránh tham đắm. Chẳng hạn như muốn có định hay muốn an lạc, khi một điều gì đó xuất hiện đến cho ông, điều ấy sẽ mang lại trí tuệ cho ông. Minh sát là vậy. Ông cứ thực hành tự nhiên như đang xem một vở kịch. Khi ông muốn tâm mình an lạc, tức là ông không đang xem vở kịch nữa rồi. Lúc đó ông đang cố gắng đạo diễn vở kịch, và điều đó là sai. Khi ông biết mình sai là tốt cho ông, bởi vì lần sau khi ông muốn tâm an lạc, ông có thể thay đổi đối tượng, chẳng hạn như thay đổi sang một oai nghi khác. Khi chúng ta nói về trung đạo thì thật dễ nói, nhưng hành lại rất khó. Ông có biết tại sao ông không hành trong trung đạo được không? Bởi vì tâm lúc nào cũng muốn cái này, ghét cái kia. Thí dụ như ông thích tâm an lạc và không thích phóng tâm chẳng hạn.
Vâng, tôi hiểu.
Muốn tâm an lạc là tham, còn không thích phóng tâm là sân. Như vậy phiền não sẽ luôn luôn theo ông. Làm thế nào để thoát khỏi phiền não? Nếu tâm ông ở trong trung đạo, thích và ghét hay tham và sân có thể bị tiêu diệt. Một thiền sinh khác. Việc thực hành của ông như thế nào? Ông có hoài nghi gì về pháp hành không?
Khi tôi hành theo tứ hoài nghi, tôi có khuynh hướng thấy một hoài nghi nào đó dễ hơn là nắm bắt sắc. Tôi có khuynh hướng sử dụng hoài nghi đó như đi chẳng hạn. Hành như vậy có đúng không thưa thiền sư?
Đúng rồi, nhưng ông phải cẩn thận. Nếu ông nghĩ sắc đi sẽ có lợi, tham ái có thể xen vào. Vì thế ông phải có tác ý chân chánh để thấy rằng việc thay đổi oai nghi là để chữa khổ, lúc ấy tham ái sẽ không thể xen vào.
Khi quán sát tứ oai nghi, tuy không phải vì thấy khổ ở sắc mà chỉ ở tâm, tôi cảm thấy khó chịu. Vì thế tôi thay đổi oai nghi.
Điều đó không đúng. Ông đã thay đổi oai nghi vì phiền não, chứ không có tác ý đúng để thấy rằng việc thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Ông có biết vì sao tâm ông khó chịu không? Bởi vì ông đã không thấy sắc ngồi nên tâm dao động. Khi tâm dao động, phiền não sẽ lẻn vào. Ông trở nên dễ vui và thiếu tác ý, do đó phiền não quá thật. Vì thế ông muốn thay đổi oai nghi để tìm một đối tượng mới. Nếu ông thay đổi oai nghi vì muốn thay đổi, phiền não đã có mặt và che khuất sự thực. Ông thực hành với tâm tham vì muốn có kết quả nhanh chóng. Ông cần chú ý mỗi khi thay đổi oai nghi, dù cho phiền não có mặt hay không cũng vậy. Ngày khác, một thiền sinh khác. Pháp hành của ông thế nào rồi?
Buổi sáng khi tôi thức dậy và quán sát ngồi, tôi cảm thấy rất nhẹ. Khi ngồi tôi cảm thấy mình giống như một cục bông vậy. Tôi biết điều này là do có quá nhiều định. Vì thế tôi thay đổi oai nghi, nhưng định vẫn cứ theo tôi.
Cố gắng giảm định bằng cách không thay đổi đối tượng. Ông có thể làm điều này được không? Chỉ cần làm với nhiều chánh niệm tỉnh giác hơn thôi. Ông thử làm như thế xem sao.
Tôi đã thử làm như vậy nhưng không thành công. Thân tôi vẫn có cảm giác như đang nổi bền bồng vậy.
Ông có biết do nguyên nhân gì không?
Bởi vì tôi yếu tỉnh giác.
Chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân bình. Với một thiền sinh mới, tỉnh giác thường yếu và chánh niệm lại có quá nhiều. Điều đó ngăn không cho tỉnh giác mạnh lên. Vì vậy ông phải có chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn nữa thì định mới không thể đẩy tỉnh giác ra ngoài được. Chánh niệm và tỉnh giác làm việc chung với nhau trên cùng một đối tượng. Nếu có chánh niệm nhiều hơn, nó sẽ đẩy tỉnh giác ra khỏi. Do đó ông cần phải lưu ý điều này, cố gắng có tỉnh thức nhiều hơn và quân bình chánh niệm tỉnh giác. ngày khác thiền sinh khác. Kể từ khi tôi khuyên ông quán danh nghe, việc thực hành của ông thế nào rồi?
Đã khá hơn, âm thanh không còn làm phiền tôi như trước đây nữa.
Ông có biết tại sao ông nghe được không?
Bởi vì có âm thanh, và do đó tôi nghe nó.
Nghe là danh hay sắc?
Danh.
Danh gì? Khi ông nghe, ông có để ý danh ấy là gì không?
Danh nghe và chánh niệm tỉnh giác quán danh nghe.
Thực vậy, như chúng ta đã học trước đây rằng có âm thanh và âm thanh đó gây ra cái nghe. Tôi khuyên ông quán danh nghe, nhờ thế ông sẽ thấy ra là danh nghe phát sanh do duyên, âm thanh và tai là những duyên cho sự nghe. Nghe tự nó nảy sanh, nghe là thuần tịnh, nó không có phiền não, không có thích hay không thích ở trong đó. Nếu chúng ta thấy được điều này thường xuyên thì rất có lợi, bởi vì ông sẽ không ghét cái nghe hay những âm thanh mà chúng ta nghe, và nhất là không nghĩ nó quấy rầy việc thực hành minh sát của ông nữa. Lúc đó ông có thể thấy thực tánh pháp, bởi vì danh nghe là thực tánh pháp. Đồng thời ông cũng có thể thấy được nhân duyên sanh của nó, vì không có ai tạo ra thực tánh pháp cả. Ngày khác thiền sinh khác. Việc thực hành của ông thế nào? Ông có hiểu rõ pháp hành không?
Đã khá hơn, thưa thiền sư, nhưng danh sắc vẫn chưa khởi lên.
Ông nói danh sắc vẫn chưa khởi nghĩa là gì?
Tôi thực sự chưa thấy được danh sắc. Tôi chỉ biết về nó từ việc nghiên cứu qua sách vở, nhưng thực sự thấy thì vẫn chưa.
Ông vẫn chưa có đủ kinh nghiệm trong việc thực hành. Ông không biết làm cách nào để nắm bắt sát na hiện tại. Thiền minh sát không phải dễ. Ông cần có sự kiên trì và học hỏi dần dần. Cũng như ông đi trên một sợi dây và té xuống, rồi ông phải leo trở lên vậy. Đừng vội, đừng nôn nóng muốn thấy danh sắc. Chỉ việc thực hành, hãy ghi nhớ trong tâm là phải thực hành theo cách bình thường và không muốn thấy danh sắc gì cả, thì dù ông có thấy nó hay không cũng được, chỉ cần hành đúng. Nếu ông muốn thấy sắc, đó là tham ái. Khi tham ái quá mặt, ông không thể thấy pháp, bởi vì tâm ông đã sai rồi. Ông cần phải có tác ý đúng trong tâm, như thể đang xem một vở kịch vậy. Vở kịch chỉ có 4 phần đi, đứng, ngồi, nằm, đó là tất cả. Mặc dù chỉ có 4 phần, nhưng nó rất khó thấy. Ông phải hiểu cách làm thế nào để thấy nó.